khi tự mình hành trì hết ngày này qua ngày khác, hết ngày này qua ngày khác, chúng ta đã tới hồi mãn khóa học Dhamma này. Khi mới bắt đầu học thiền, bạn được yêu cầu phải hoàn toàn tuân phục, tự quên mình, và bạn đã tuân theo. Chỉ công bằng để mà thử pháp thiền này, hoàn toàn công minh với pháp thiền này. Sự tuân phục này chỉ kéo dài có 10 ngày. Bây giờ thì bạn được tự do và độc lập. Dhamma luôn luôn làm cho mọi người tự nương dựa vào chính mình. Về đến nhà, bạn sẽ lặng lẽ ôn lại bài. Bất cứ điều gì học được ở đây, bất cứ điều gì hành ở đây, bạn sẽ duyệt lại. Và nếu bạn nhận thấy rằng bất cứ điều gì bạn học ở đây đúng với lý luận, hợp lý, dựa vào sự thật, thì bạn hãy chấp nhận nó. Nhưng đấy không phải chỉ là thước đo duy nhất. Còn có một tiêu chuẩn khác. Bất cứ điều gì học được ở đây, pháp thiền này có thực sự giúp ích cho tôi hay không? Ta phải nghĩ rằng pháp thiền này có thực sự giúp ích cho tôi. Nếu có thực sự giúp ích thì mới chấp nhận pháp thiền này. Nhưng không chỉ có thế, qua việc chấp nhận pháp thiền này, tôi có hãm hại sanh linh khác, bất cứ sanh linh nào khác hay không? Có phải người khác cũng được lợi lạc nhờ pháp thiền này hay không? Nếu có điều gì đó đúng với lý luận, hợp lý, khả dĩ chấp nhận được với tâm trí của một người bình thường, một người trung bình. Nếu có điều gì đó tốt lành cho tôi, tốt lành cho người khác, thì tự nhiên là tôi sẽ chấp nhận nó. Một con người với trí thông minh trung bình sẽ chấp nhận được nó. Nhưng sau khi đã thực hành trong 10 ngày, bạn biết rõ rằng nếu chỉ chấp nhận ở khía cạnh tri thức không thôi, cũng không giúp ích được nhiều. Chấp nhận ở khía cạnh sùng kính hay xúc động không, cũng không giúp ích được nhiều. Ta phải chấp nhận ở khía cạnh hiện thực, ở khía cạnh thực nghiệm. Dhamma phải được áp dụng trong cuộc sống. Dhamma phải được hành trì. Khi quyết định chấp nhận Dhamma ở khía cạnh thực hành, với tự do và toàn quyền hành động, bạn sẽ tự quên mình. 10 ngày trước đây, bạn tự quên mình vì được yêu cầu như thế. Bạn phải tự quên mình để thử pháp thiền này. Giờ đây, bằng tự do, toàn quyền hành động, bằng sự nhận thức đầy đủ, bạn sẽ tuân phục trước Dhamma. Và bạn sẽ tuân phục suốt cuộc đời mình. Nếu có thể được, tôi phải sống một cuộc đời Dhamma càng lâu dài càng tốt. Với sự hiểu biết này, người ta tuân phục trước Dhamma và cố gắng hết mình sống cuộc đời Dhamma. Đây là khía cạnh thực tiễn của Dhamma. Loại Dhamma áp dụng vốn mang lại tất cả lợi ích. Người ta nhập khóa học như thế này là để học phần thực dụng của Dhamma. Và đây là điều người ta tiếp tục thực hành từ 4 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ rưỡi tối, không ngừng thực hành. Dĩ nhiên vào mỗi tối chúng ta có buổi pháp thoại vốn rất cần thiết để làm cho pháp thiền được rõ ràng, để làm cho phần thực dụng của Dhamma được rõ ràng hơn. Nhưng khi có phần pháp thoại, lẽ tự nhiên là phần lý thuyết của Dhamma cũng được đề cập đến. Khi đề cập đến phần lý thuyết của Dhamma, trong vài trường hợp người ta thấy rằng có thiền sinh có thể không chấp nhận một số khía cạnh nào đó trong phần lý thuyết. Khía cạnh ấy không phù hợp với tín ngưỡng truyền thống của chúng tôi, không phù hợp với tín lý của chúng tôi. Nếu có chuyện này xảy ra thì hãy gác bỏ nó qua một bên. Hãy bỏ nó sang một bên và hãy chấp nhận bất cứ điều gì bạn có thể chấp nhận được. Nhưng về phần thực hành của Dhamma mà nói, người ta có thể thuộc về bất cứ truyền thống nào, bất cứ giáo phái nào. Tôi đã không gặp một ai phản đối, không chấp nhận phương pháp thiền này. Còn về phần lý thuyết, nếu gạt bỏ qua một bên, một phần nào đó, thì bạn không mất đi nhiều. Sau này nếu bạn thấy rằng phần bị gạt sang một bên có thể chấp nhận được, lúc ấy hãy chấp nhận nó. Dĩ nhiên, người đã trao cho phần lý thuyết của Dhamma bằng tất cả tình thương và với lòng từ mẫn để phần thực hành của Dharma được dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cũng giống như người mẹ, bằng tất cả thương yêu, làm một món rất ngon cho con. Ở nước chúng tôi có một món rất ngon gọi là kheer, làm từ sữa, gạo, trái cây khô và chất ngọt. Khi người mẹ mời người con thưởng thức món này, thì đứa con trả lời, không, con không ăn đâu. Hãy ăn thử đi. Tại sao, có cái gì dở đâu? Không, con không ăn đâu. Có cục sạn đen ở trong đó. Rồi người mẹ nói, đây không phải là cục sạn đen, nó là hạt cây thảo quả. Hạt này có hương vị riêng của nó. Con hãy ăn thử đi. Đứa con hãy nói, vẫn nói, không, đây là cục sạn đen, đây là cục sạn đen. Thế thì người mẹ sẽ phải làm gì? Người mẹ sẽ nói, được rồi, thôi vớt nó ra. Cái mà con cho là cục sạn đen đó, thì vớt nó ra đi. Nhưng hãy thưởng thức phần còn lại. Sau này khi con thấy rằng cái cục sạn đen này cũng ngon, thì hãy thưởng thức nó sau. Đứa con khùng điên này, đổ hết cả món ấy đi. Có cục sạn đen ở trong đó, có cục sạn đen trong đó. Thế là những người lỡ mất hết tất cả. Tương tự như thế, nếu bạn cho phần lý thuyết của Dharma là một cục sạn đen, thì hãy bỏ nó qua một bên. Hãy thưởng thức phần còn lại. Nhưng về phần thực hành của Dharma mà nói, thì không có gì để lấy ra cả. Phần thực hành của Dharma là sila, giới, sống cuộc đời giới hạnh, không gây tổn thương cho ai bằng bất cứ việc nào, lời nói nào. Bởi vì bất cứ khi nào bạn gây tổn thương cho ai bằng bất cứ việc làm hay lời nói của mình, thì bạn đã tự gây thương tổn cho mình. Đây là lẽ tự nhiên. Người ta có thể thuộc về giáo phái này hay giáo phái kia. Thiên nhiên không có thiên vị bất cứ giáo phái nào cả. Phần thực hành của Dharma kế tiếp là Samadhi. Bạn điều phục tâm mình. Bất cứ ai hễ còn làm nô lệ cho tâm thức, thì người ấy còn sống cuộc đời khốn khổ. Như thế làm sao có thể có bất cứ ai chống đối lại sự phát triển, sự điều phục tâm. Phần thực hành của Dharma là tiếp theo là Panya, thanh lọc tâm khỏi tất cả những bất thiện, ô nhiễm, và cũng để phát triển phẩm hạnh tốt lành, tình thương, lòng từ bi, thiện ý. Điều này ai cũng có thể chấp nhận được. Phần thực dụng của Dharma là bắt đầu tạo lợi ích cho đời sống con người. Bạn có thể chấp nhận trọn vẹn phần lý thuyết của Dharma, nhưng nếu bạn không áp dụng trong đời sống, nếu bạn không thực hành nó, bạn sẽ không thu gặt được lợi ích gì cả. Có một câu chuyện này. Một giáo sư đại học trẻ học vấn rất cao, rất rộng, nhưng không lịch duyệt trong cuộc đời. Đang đi du lịch trên một chiếc du thuyền lớn. Cũng trên du thuyền đó có một thủy thủ già thất học. Thỉnh thoảng người thủy thủ đó vào phòng ông giáo sư đại học để lắng nghe những câu chuyện đầy học thức uyên bác. Người thủy thủ già này rất lấy làm ngưỡng phục. Một hôm đang lúc thủy thủ già ra khỏi phòng, vị giáo sư hỏi ông ta, ông thủy thủ ơi, ông có học địa chất học không? Thưa ngài, địa chất học là gì? Là khoa nghiên cứu về quả đất. Không, thưa ngài, tôi không được đi học bất cứ trường nào hay cao đẳng nào. Tôi chả học, chả biết gì cả. Thế ông thủy thủ ơi, ông đã uổng phí đi 1/4 cuộc đời của ông rồi. Người đàn ông già này lấy làm buồn lắm, vì vị giáo sư đại học uyên bác đã nói như thế, thì chắc chắn là tôi đã uổng phí đi 1/4 cuộc đời của mình rồi. Ngày kế tiếp, sau cuộc nói chuyện đầy kiến thức uyên thâm, đang lúc người đàn ông già đi ra, thì vị giáo sư hỏi ông ta, ông thủy thủ ơi, ông có học hải dương học không? Thưa ngài, hải dương học là gì? Là khoa học nghiên cứu về biển, về đại dương này. Không, thưa ngài, như tôi đã nói với ông, tôi không được học hành gì cả. Ông thủy thủ, thế thì ông đã uổng phí đi 1/2 cuộc đời của ông rồi. Người đàn ông già ấy buồn lắm, tôi đã uổng phí đi 1/2 cuộc đời của tôi. Ngày thứ 3, vị giáo sư lại hỏi ông ta, ông thủy thủ ơi, ông có học khí tượng học không? Khí tượng học là gì? Là khoa học về khí hậu, về mưa, về gió. Dạ không, thưa ngài, như tôi đã nói với ông, tôi chả được học hành gì cả. Thế thì ông thủy thủ, ông đã uổng phí đi 3/4 cuộc đời của ông rồi. Người đàn ông già ấy lại buồn lắm. Vị giáo sư đại học uyên bác đã nói thế, thì tôi đã uổng phí đi 3/4 cuộc đời của tôi rồi. Ngày kế tiếp là ngày đến phiên của ông già, ông ta chạy đến hỏi: Thưa giáo sư, thưa ngài, thưa giáo sư, ngài đã học bơi lội học chưa? Bơi lội học là gì? Ông có biết bơi không thưa ngài? Không, tôi không biết bơi. Thưa giáo sư, thưa ngài, ông đã uổng hết cuộc đời của ông rồi. Hiện giờ tàu đang bị đắm, chiếc tàu này hiện đang chìm xuống nước. Nếu ai biết bơi thì có thể bơi được bờ bên kia. Những ai không biết bơi thì sẽ chết chìm. Tôi tiếc cho ông quá, thưa ông giáo sư. Ông đã uổng phí hết cuộc đời của ông. Phải, chúng ta có thể học tất cả các môn học trên đời này. Nếu chúng ta không học môn bơi lội học, thì các môn này có ích lợi gì? Ngay cả đến môn bơi lội, bạn có thể đọc sách vở, bạn có thể nghe giảng pháp. Nhưng nếu bạn không nhảy vào nước, thì làm sao nó giúp bạn được? Tất cả các lý thuyết suông không có thực hành. Bạn phải bơi trong biển khổ này và đi đến bờ bên kia, vốn không còn mọi khổ đau. Phần thực dụng của Dharma là môn bơi lội học này. Hãy học cách bơi trong biển khổ này để thoát ra khỏi khổ đau. Bất cứ ai đến với khoa học như thế này, họ đến để học phần thực dụng của Dharma. Dĩ nhiên trong 10 ngày, bạn có thể học được chừng nào? Bạn đã cất một bước rất nhỏ, và con đường giải thoát là con đường rất dài. Tôi không giảm giá trị điều bạn đã học. Điều này thật là quý báu. Quý báu hiểu theo nghĩa bạn đã cất một bước đúng theo đúng chiều hướng trên con đường chân chánh. Và từng bước một tiến trên con đường giải thoát, chắc chắn bạn sẽ đạt tới mục tiêu tối hậu là giải thoát mọi khổ đau. Nhưng nó vẫn là bước rất nhỏ mà bạn đã cất. Con đường giải thoát là con đường rất dài. Giống như một hạt giống rất tốt được gieo trên mảnh đất rất màu mỡ. Một hạt giống đã đâm chồi, cái mầm tí hon này đòi hỏi rất nhiều sự chăm sóc. Người làm vườn đầy kinh nghiệm luôn luôn chăm sóc vườn ương nhỏ bé này của mình. Người làm vườn dựng hàng rào quanh cây, con ấy để gia súc không đến ăn được. Người ấy tưới nước vừa phải, đúng lúc, đúng nắng, che đúng bóng mát. Với tất cả các sự chăm sóc này, ngọn cây tăng trưởng thành cây to, có rễ rất sâu và bọng cây rất dày. Sau đó nó không đòi hỏi sự chăm sóc nào nữa. Mặt khác, cây bắt đầu phục vụ chúng ta, sản xuất ra bất cứ trái nào, cây đơm hoa kết trái là để cho chúng ta. Và cái cây tiếp tục dâng hiến cho ta bất cứ cái gì nó sản xuất được. Cũng tương tự như thế, ở giai đoạn này, cái cây Dharma này đòi hỏi rất nhiều sự chăm sóc, rất nhiều dịch vụ. Có sự chăm sóc, dịch vụ thích hợp thì Dharma sẽ tăng trưởng, phát triển thành cái cây to, có rễ rất sâu và bóng rất rậm. Sau đó nó không cần sự chăm sóc nào nữa. Và nó sẽ bắt đầu phục vụ bạn. Nó sẽ cho bạn bóng mát mà bạn chưa bao giờ nếm được trong cuộc đời của mình. Dharma sẽ tiếp tục cho bạn. Nhưng vào giai đoạn này, sự chăm sóc phục vụ cây con này rất quan trọng. Bạn phải bảo vệ cái cây nhỏ bé này bằng cách dựng hàng rào để gia súc không đến ăn được. Hàng rào nào và loại gia súc nào? Về đến nhà, những người ở trong gia đình bạn, những thành viên trong hội đoàn của bạn, thân hữu của bạn, vì họ tò mò và tọc mạch, chắc chắn sẽ hỏi bạn: Này, thế bạn đi đâu thế? Bạn làm gì thế? Bạn học cái môn gì thế? Trong Dharma dĩ nhiên không có sự gì bí mật cả. Dharma là một quyển sách luôn luôn mở. Dĩ nhiên ở cái giai đoạn này, trừ khi được huấn luyện thích hợp của thầy, ta chưa đủ khả năng để dạy người khác. Nhưng khi bạn giải thích điều bạn đã học và người nghe còn rất mơ hồ lầm lẫn, thì người ấy có thể bảo: Nhưng đây không phải là tôn giáo của mình, đây là tôn giáo khác. Ồ, nguy hiểm lắm, bạn đừng nên đến nơi đó, nơi đó rất là tội lỗi. Bản thân bạn cũng bị lầm lạc rất nhiều, và bạn ngưng không hành thiền vào mỗi buổi sáng và buổi tối nữa. Như thế tức là gia súc đã ăn mất cái cây con này rồi. Nhưng nếu bạn dựng quanh một hàng rào lên và nói rằng: Bất cứ cái gì tôi đang thực hành còn nằm trong hàng rào. Cái gì nằm bên trong hàng rào là sila. Tôi giữ sila, giữ giới luật. Nếu có chống đối thì có thể họ chống đối gì? Có gì sai trái với giới luật đâu. Không ai có thể chống đối giới luật được. Trong hàng rào sẽ là samadhi, tập cho tâm an định, điều phục tâm. Và cũng sẽ với samadhi này có đối tượng không thuộc về bất cứ giáo phái nào, vốn chung cho tất cả. chỉ là hơi thở của tôi, chỉ có hơi thở không thôi, hơi thở đơn thuần. Thế thì bạn sẽ có thể gặp chống đối nào? Không ai có thể chống đối được. Ở trong hàng rào lại còn có ban nhà, là tôi tập phát triển trí huệ riêng của mình bằng cách đoạn diệt những bất tịnh của tôi. Và cũng với ban nha này, có đối tượng không thuộc về bất cứ giáo phái nào, vốn chung cho tất cả, cảm giác trên thân thể tôi. Làm sao có thể có bất cứ ai chống đối được? Trong hàng rào này, tôi tu tập metta, là phẩm hạnh tốt lành của tình thương và lòng từ bi. Không ai có thể chống đối được. Còn bất cứ thứ gì khác đều nằm ngoài hàng rào. Tôi không cần quan tâm đến những chuyện đó. Điều tôi học là sila, samadhi và panya. Và cái tôi đang thực hành là sila, samadhi và panya. Chỉ có thế thôi thì bạn sẽ được yên ổn và hàng rào sẽ bảo vệ bạn. Rồi mỗi ngày và mỗi buổi sáng và buổi tối, hai lần trong 24 giờ, mỗi lần một giờ bạn phải tưới cây này. Nếu không thì nó sẽ heo tàn. Một giờ vào buổi sáng và một giờ vào buổi tối, tùy theo thời khóa biểu riêng của bạn, bạn phải ngồi thiền hai lần trong 24 giờ. Thiền sinh mới đôi khi cảm thấy dành 2 giờ để ngồi thiền mỗi ngày là nhiều quá. Tôi là người rất bận bịu, làm sao tôi có thể dành nhiều thời giờ như thế được? Hãy cương quyết như bạn đã bắt đầu ngồi thiền với Adithan. Thoạt tiên nó rất khó, nhưng bạn đã thử hết sức mình, bạn lập tâm cương quyết Adithan là bạn sẽ ngồi suốt 1 giờ. Và có đôi lần trong ngày bạn đã có thể ngồi 1 giờ. Tương tự như thế, nếu bạn có Adithan là ít ra trong 1 năm, mặc cho chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bỏ lỡ 2 buổi ngồi thiền mỗi ngày. Tôi có thể mất đi bất cứ cái gì trong cuộc đời trần tục này. Chẳng bao lâu bạn sẽ nhận ra rằng nhờ dành ra 2 giờ Vipassana mỗi ngày, bạn chẳng mất gì cả. Những ai ngưng không ngồi thiền nữa, họ ngưng trong vòng vài ngày đầu hay vài ngày tháng đầu tiên. Nhưng những ai tiếp tục ngồi trong 1 năm thì họ sẽ tiếp tục suốt đời. Điều đó sẽ trở nên dễ dàng. Vì trong năm đầu tiên, điều rất quan trọng là bạn ngồi thiền với Adithan, với sự cương quyết. Chẳng bao lâu bạn sẽ nhận ra rằng nếu bạn quen ngủ 7 tiếng mỗi tối, thì bạn sẽ thấy rằng ngủ 6 tiếng là đủ rồi. Ai quên ngủ 6 tiếng mỗi tối sẽ thấy rằng ngủ 5 tiếng là đã đủ. Bạn rất dễ dàng có được 1 giờ từ giấc ngủ mỗi ngày, mà bạn vẫn cảm thấy rất tỉnh táo. Nếu bạn thực hành đúng đắn, đều đặn, sáng và tối. Và bạn sẽ thấy rằng nhờ vào sự hành trì mỗi ngày, bạn sẽ khác phát triển khả năng làm việc của mình. Khả năng làm việc của bạn sẽ tăng trưởng rất nhiều. Bất cứ ai nhận lấy bất cứ trách nhiệm nào, bất cứ nghề nghiệp nào sẽ thấy rằng họ có thể làm việc nhiều hơn lúc trước khi học Vipassana. Ví dụ, bạn thường làm 8 tiếng một ngày và chỉ làm xong một số việc nào đó, thì bây giờ bạn thấy rằng cùng số việc đó bạn làm xong trong 6 hay 7 tiếng và bạn vẫn còn tươi mát. Trước kia làm 8 tiếng đồng hồ bạn cảm thấy rất mệt mỏi, bây giờ bạn cảm thấy rất khỏe khoắn. Khả năng làm việc của bạn sẽ tăng trưởng và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra điều này. Một ví dụ khác về thầy tôi, Sayachi Ubakin. Ông ta sanh trong gia đình rất nghèo. Ông bắt đầu cuộc đời của ông bằng chân thư ký nhập ngạch tại Tổng Nha Kế Toán bên Miến Điện. Trong thời kỳ này, ông gặp gỡ thầy của ông là Saya Tetgi và học khóa 10 ngày. Ông vẫn tiếp tục hành thiền. Sau đó, khi Miến Điện được độc lập, ông được cử làm Tổng Giám đốc Kế Toán đầu tiên của Miến Điện. Có nhiều sự thối nát và tham nhũng trong Tổng Nha này. Tệ nạn này bị diệt trừ một phần vì ông bắt đầu thi hành biện pháp kỷ luật. Nhưng ông ra lệnh rằng bất cứ ai nhận được bất cứ đơn từ nào từ công chúng phải duyệt xét trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Nếu có sự gì phức tạp phải trình trường hợp ấy đến cho ông và ông sẽ quyết định. Nếu ai không có trình trường hợp ấy đến ông và cũng không ra quyết định trong vòng 48 tiếng đồng hồ thì có điều gì sai trái rồi, viên chức này sẽ phải bị sa thải. Nhưng chỉ biện pháp ấy không thôi cũng chẳng hữu hiệu gì. Trong văn phòng của ông bắt đầu mở khóa học Vipassana. Mỗi tháng ông mở một khóa 10 ngày. Các công chức chính phủ, ngay từ phó tổng giám đốc Tổng Nha Kế Toán đến người có ngạch thấp nhất trong văn phòng, đã bắt đầu kinh nghiệm được dòng sông Gang của Dhamma. Và một thay đổi lớn diễn ra trong vòng vài năm, có một thay đổi lớn. Vị thủ tướng Miến Điện rất hài lòng, là vị thủ tướng rất liêm khiết. Ông ta muốn guồng máy hành chính quản trị của xứ sở không còn được thối nát. Nên ông yêu cầu Ubakin, khi vẫn còn là thủ lãnh của Tổng Nha Kế Toán, hãy kiêm nhiệm thêm vài bộ nữa. Có một lúc ông là thủ lãnh của 4 bộ cùng một lúc và đem lại nhiều kết quả tuyệt vời. Khả năng làm việc của người ta gia tăng rất nhiều. Người ta kể về ông là bất cứ khi nào ông có mặt ở bất cứ văn phòng nào, trong hồ sơ ở văn phòng của ông có đầy dày đến đâu, khi ông rời văn phòng không có một hồ sơ nào trên bàn mà không được giải quyết. Vào tuổi 55, ông đã về hưu, nhưng chính phủ Miến nói, không, Ubakin làm sao chúng tôi có thể để cho ông về hưu được. Họ gia hạn thêm 1 năm, rồi lại 1 năm nữa, rồi lại 1 năm nữa, gia hạn 3 năm, rồi luật công chức chính phủ quyết định, không thể gia hạn thêm năm nào nữa. Tức là luật lệ công chức chính phủ này được tu chính ở quốc hội, luật lệ áp dụng cho mọi công chức chính phủ ngoại trừ cho ông Ubakin. Thì Ubakin phải làm việc, làm thêm 4 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 12 năm, 67 tuổi vẫn phải làm việc. Không phải vì ham thích lương bổng, vì là một cư sĩ dĩ nhiên ông cần lương bổng. Nhưng người ta có được rất nhiều toại nguyện khi bạn làm việc bằng con người vị kỷ, bạn làm việc với lòng tham đắm để tích lũy thêm cho bản thân bạn, tích lũy thêm cho bản thân. Thì khi tâm thức trở nên trong sạch, bản tính vị kỷ không còn nữa. Khi có tính vị kỷ thì có căng thẳng bên trong, khi hết vị kỷ thì bạn chỉ biết phụng sự. Bất cứ công việc gì bạn làm ngay trong đời sống hàng ngày, ngay cả công việc mưu sinh, bạn luôn luôn cảm thấy rằng rất nhiều người được lợi ích từ công việc của tôi. Không có sự căng thẳng, người ta được tọa nguyện rất nhiều nhờ làm việc. Còn về lương bổng mà nói, có một quy chế ấn định là bất cứ ai được thâu dụng tại một bộ nào làm việc cho thêm cho bộ khác, không những sẽ lãnh được chọn lương ở bộ sở tại mà còn lãnh thêm 1/3 mức lương từ bộ khác. Đây là trường hợp Ubakin. Trong vài năm ông ta làm bộ trưởng kiêm cho 4 bộ, nên với chọn lương của 1 bộ và 1/3 lương của 3 bộ kia, ông đã có chọn 2 phần lương. Nhưng ông ta gửi văn thư đến chính phủ hãy thay đổi quy chế lương bổng. Các quy chế này không áp dụng trong trường hợp của Ubakin. Tôi sẽ chỉ nhận 1 phần lương. Tôi làm cùng một số giờ thôi. Nếu khả năng làm việc của tôi gia tăng, tại sao tôi đòi thêm lương bổng? Với lòng từ bi muốn phụng sự người khác, khả năng làm việc sẽ tăng lên. Đây không chỉ là trường hợp của ông Ubakin, có rất nhiều thiền sinh biên thư cho tôi. Nhờ vào việc hành thiền mỗi ngày, khả năng làm việc của tôi đã tăng rất nhiều. Tôi cũng biết từ kinh nghiệm riêng của tôi, những thăng trầm đã đến trong cuộc đời ngay trước khi tôi gặp Dhamma với tinh tuyền. Và tôi còn nhớ đã mất thăng bằng tâm trí ra sao sau khi đến với đạo lộ Dhamma tinh tuyền này. Nhiều thăng trầm to lớn cũng đã xảy đến, và Dhamma đã giúp tôi được bình tâm. Tâm vẫn được rất thăng bằng, rất rõ ràng, trong suốt. Bất cứ vấn đề nào, bất cứ khó khăn nào, bạn có thể mỉm cười đối diện nó. Bạn có những quyết định đúng đắn, quyết định nhanh chóng. Đây là khả năng làm việc gia tăng. Vì thế, nhờ dành 2 giờ cho việc quán thực tánh của vạn pháp Vipassana mỗi ngày, đừng bao giờ bạn nghĩ rằng bạn phung phí thì giờ. Bạn đang tận dụng tối đa thì giờ của bạn. Và lòng cương quyết này, Adithan, chỉ có 1 năm thôi. Bạn có lòng cương quyết này trong 1 năm thôi. Sau đó, nó sẽ trở thành một phần của cuộc đời bạn. Bạn sẽ không thấy khó khăn gì hành trì nó mỗi ngày. 1 tiếng vào buổi sáng, 1 tiếng vào buổi tối, tùy theo thời khóa biểu của bạn. Chọn lấy 1 giờ nào đó và cứ giữ nguyên giờ ấy, giữ được như thế thì tốt hơn. Hãy ngồi thiền cùng một chỗ, tốt lắm. Nhưng là cư sĩ, nếu có hôm không thể ngồi thiền vào giờ và nơi đã ấn định, thì đừng bỏ lỡ bữa thiền của bạn. Nếu vậy thì hãy hành thiền bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, nhưng ít nhất là ngồi thiền 2 lần trong 24 tiếng đồng hồ. Ngoài việc ngồi 2 lần một ngày ra, khi đi ngủ và nằm xuống với cặp mắt nhắm, ít nhất trong khoảng 5 phút, hãy biết rõ về Anicca, 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 các cảm giác trên thân thể bạn và đi ngủ. Sáng hôm sau khi thức giấc, một lần nữa trong khoảng 5 phút, hãy rõ biết về Anicca, 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 rồi đứng dậy và bắt đầu đi làm việc. 5 phút trước khi ngủ và 5 phút ngay sau khi thức giấc rất là hữu ích. Khoảng thời gian này sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Rồi ở bất cứ nơi nào có thể được, trong thành phố, trong tỉnh lỵ, trong làng, trong hàng xóm, bất cứ nơi nào có nhiều người hành thiền Vipassana, thì hãy ấn định một nơi, một giờ, một ngày nào đó, mỗi tuần ít nhất 1 lần, ngồi thiền chung với nhau. Bất cứ nơi nào có thể được, hãy ngồi thiền chung với nhau 1 giờ. Sự ngồi thiền chung với nhau rất hữu ích. Nếu trong 1 tuần nào đó có bão tố xảy đến trong đời bạn, và bạn thấy rằng bạn không thể thiền hơi thở Anapana, chứ đừng nói gì đến Vipassana, thì vào lúc cuối tuần hãy ngồi chung với vài anh chị em trong cùng Dhamma. Sự hành thiền của ai đó có thể có lực rất mạnh. Bạn thấy rằng bầu không khí thu nạp điện lực tốt lành từ một người đó, và bạn thấy rằng năng lực của bạn cũng được thu nạp. Bạn có thể hành thiền tốt đẹp hơn. Một tuần lễ tới, bạn có thể đủ sức đối phó với bất cứ giông bão nào có thể khởi lên trong đời bạn. Điều đang khuyên nhủ là bất cứ nơi nào có thể được, mỗi tuần có một giờ ngồi thiền chung với nhau. Nhưng chỉ nơi nào có thể được thôi. Rồi điều phải làm, mỗi năm một lần, nếu ai thực sự muốn củng cố vững vàng vào phương pháp thiền, thì mỗi năm một lần nhập một khóa tu dưỡng 10 ngày. Điều này rất thiết yếu. Bạn nghỉ phép mỗi năm, khóa tu dưỡng này bây giờ trở thành những ngày nghỉ phép của bạn. Trong 10 ngày này, hãy nếm hương vị thiền duyệt. Xong khóa bạn sẽ cảm thấy tươi mát, đầy khí lực, đầy sinh khí, đầy sức mạnh để đương đầu với tất cả thăng trầm của cuộc sống trong năm tới. Cho nên mỗi năm, hãy bỏ ra 10 ngày để tu dưỡng. Nếu bạn đến được một khóa như thế này thì rất tốt. Bạn có được môi trường Dhamma tốt lành. Nhưng nếu không thể đến được, cũng không thành vấn đề lớn. Hãy tự tạo lấy một khóa tự tu dưỡng. Bây giờ bạn đã biết trọn vẹn phương pháp thiền rồi. Bạn cũng biết các quy tắc, điều lệ, thời khóa biểu. Hãy làm việc đúng theo các quy tắc, điều lệ, giờ giấc đó. Bạn có thể báo tin cho người hướng dẫn biết vào một ngày giờ nào đó bạn tổ chức khóa tự tu và bạn sẽ bắt đầu khóa tự tu của bạn. Rất có ích. Rốt cuộc thì vị thầy làm gì trong pháp thiền này? Người thầy mời bạn đến ngồi trước mặt họ và làm những gì người ấy yêu cầu bạn làm, rồi pháp gì bạn đã học ngày hôm qua. Metta, metta. Chúc bạn thành công, chúc bạn thành công. Hãy thoát khỏi khổ đau. Những làn sóng rung động của tâm từ này sẽ đến với bất cứ nơi nào có mặt bạn. Nhưng cho dù bạn không thông báo cho vị thầy cũng không thành vấn đề lớn. Hãy có đủ tự tin và bắt đầu hành thiền. Tất cả các làn sóng tốt Dhamma sẽ tạt được tới bạn. Luật tự nhiên là như thế. Trong từng khoảnh khắc, tâm thức bạn không ngừng phát sanh ra, không làn sóng này thì làn sóng khác. Khi bạn phát sanh ra làn sóng tham ái, sân hận, lầm lạc hay vô minh, thì bạn bị chỉnh hướng để bắt các làn sóng cùng loại có khắp trên thế gian này. Thế thì bạn tiếp nhận được các làn sóng ấy sẽ thêm sức mạnh vào, hoặc cho thêm sự ô nhiễm. Nhưng ngay khi bạn bắt đầu phát sanh ra làn sóng giải trừ tham ái, giải trừ sân hận, giải trừ lầm lạc, thì bạn tiếp nhận được các làn sóng như các làn sóng của Dhamma. Bạn tiếp nhận được các làn sóng này và bắt đầu có thêm sức mạnh trong Dhamma. Hãy làm việc với lòng tin. Có khóa tự tu cho riêng mình sẽ cho bạn lòng tin, lòng tự tin. Tối thiểu là 1 giờ buổi sáng, 1 giờ buổi tối, 5 phút trước khi đi ngủ và 5 phút khi thức dậy, rồi mỗi năm ít nhất 10 ngày. Đó là tối thiểu. Nếu bạn có thêm thời giờ, đấy không có nghĩa là bạn có một hạn lượng thời gian nào. Bất cứ khi nào đang làm nhiệm vụ hay đang có trách nhiệm, thì hãy chú tâm hoàn toàn vào nhiệm vụ và công việc bạn đang làm. Không có chuyện để tâm để nửa bên trong, nửa bên ngoài. Hãy chú tâm hoàn toàn vào công việc để bạn có thể thu hoạch kết quả tốt đẹp trong cuộc đời trần tục này. Khi bất cứ lúc nào bạn rảnh rỗi, dù chỉ trong 5 hay 10 phút, với cặp mắt mở trong thâm tâm bạn nhận biết rõ Anicca, Anicca, Anicca. Ví dụ, bạn phải chờ đợi ở nơi nào đó, có ai làm cho bạn phải chờ ở chỗ nào và bạn bắt đầu phải phát sanh ra tính bất thiện. Khi làm như thế, bạn hiện đang tự hại mình và bạn sẽ hại mình trong tương lai. Tâm tối ngay bây giờ, tâm tối trong tương lai. Những người hành thiền Vipassana không làm như thế, nếu phải chờ thì hãy chờ. Với cặp mắt mở trong thâm tâm nhận biết rõ Anicca, Anicca, bạn đang tự giúp mình ngay bây giờ, giúp tương lai của mình trong tương lai. Tươi sáng bây giờ, tươi sáng tương lai. Vậy hãy tận dụng tối đa thời gian của mình. Khi bạn đang thi hành bổn phận, hãy chú tâm hoàn toàn vào công việc của mình. Nếu bất cứ lúc nào bạn rảnh rỗi, hãy thu nhiếp tâm mình. Đôi mắt nên mở. Khi bạn ngồi thiền một mình, ngồi ở nhà hay ngồi với anh chị em trong Dhamma, thì bạn nên hành thiền với cặp mắt nhắm lại. Nhưng nếu đang cùng với người lạ và bạn phải thiền, luôn luôn thiền với cặp mắt mở. Nếu không có cuộc triển lãm nào đó, người ta có thể hiểu lầm về Dhamma. Không ai cố phô trương ra, ta đây là người sống thuận theo Dhamma, tôi là người hành thiền giỏi. Điều này sẽ thổi phồng bản ngã của bạn, rất có hại. Người khác không nên hay biết gì với cặp mắt mở bạn nhận biết rõ rệt cảm giác, các cảm giác trong người. Cứ thế, hãy tận dụng tối đa kiếp người, kiếp đời giá trị như thế. Bạn đã có được kiếp đời giá trị như thế, phương pháp thiền giá trị như thế, thì hãy tận dụng tối đa cả hai. Tiếp tục xem xét mình, xem sự pháp thiền có mang lại lợi ích cho bạn mỗi ngày hay không, thử xem có tiến bộ nào hay không. Không có tiến bộ này thì có tiến bộ kia. Hãy tận dụng tối đa thời giờ, buổi sáng và buổi tối, một tiếng buổi sáng, một tiếng buổi tối. Bất cứ khi nào có thời giờ rảnh, có thể bạn học xong một khóa 10 ngày, và vẫn còn thời gian rảnh, 5 ngày phép hay 3 ngày phép hay phép cuối tuần, thì hãy mở khóa tự tu dưỡng 2 hay 3 ngày. Khi bạn ngồi khóa tự tu ngắn này, hãy thiền Anapana trong khoảng 1/3 thời gian và thiền Vipassana 2/3 thời gian còn lại. Nhưng khi bạn ngồi hàng ngày vào buổi sáng và mỗi tối, thì quy tắc này không áp dụng, không cứ phải 1/3 cho Anapana và 2/3 cho Vipassana. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho Vipassana. Thời gian dành cho buổi này quá ngắn, chỉ có 1 giờ thôi. Nhưng Anapana nên được dùng ngay khi cần thiết, càng cần thiết chừng nào càng được dùng nhiều chừng ấy. Có ngày nếu bạn cảm thấy tâm thần rất dao động, thì hãy hành thiền Anapana cho đến khi tâm được tĩnh lặng. Xong rồi hãy thiền Vipassana. Cho dù bạn đã bắt đầu thiền Vipassana với một tâm an tĩnh rồi, nhưng trong vòng 1 giờ có cơn dung tố nào đó đã khởi lên, thì hãy trở lại thiền Anapana. Hãy sử dụng Anapana để tâm an tĩnh, để cho tâm trụ sắc bén và vi tế. Ngoài ra, hãy thiền Vipassana càng lúc càng nhiều hơn. Vậy tôi nhắc lại một lần nữa, khi bạn thiền Vipassana, đừng chơi trò chơi cảm giác. Nếu bạn thấy rất lấy làm phấn khởi cao độ, khi bạn có một luồng sóng vi tế luân chuyển tự do trên thân thể, nếu bạn cảm thấy chán nản tột độ, khi bạn gặp phải các cảm giác thô trược khó chịu hay các khu vực không có cảm giác, thì chắc chắn là bạn không hành thiền Vipassana. Nếu bạn giữ được sự thăng bằng của tâm, được sự quân bình của tâm với từng kinh nghiệm một, bạn thấu hiểu định luật vô thường, anicca, 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 thì chắc chắn là bạn sẽ có tiến bộ. Và bạn sẽ thấy rằng một đổi thay tốt đẹp sẽ đến với cuộc đời bạn. Đừng trông mong gì đến bất cứ ảo thuật hay phép lạ nào, nhưng đổi thay đã bắt đầu hiện hữu trong cuộc đời của bạn. Rồi chắc chắn bạn sẽ tiến bộ trên con đường giải thoát khỏi mọi khổ đau. Chân bảo huyền diệu mà bạn đã có được ở đây, đừng ném nó đi như một cục đá hòn sỏi vô giá trị. Nó rất quý giá, rất quý giá. Tiếp tục dùng nó, giữ gìn nó, bảo tồn nó. Không những bảo tồn nó mà còn làm cho nó xanh sôi nảy nở, làm cho nó xanh sôi nảy nở nhiều hơn. Có một câu chuyện ở xứ sở chúng tôi. Trong 10 ngày qua bạn đã nghe rất nhiều câu chuyện. Có lẽ thầy của bạn nghiền kể chuyện và bạn cũng đã nghiền nghe chuyện. Nên trước khi chia tay hãy kể thêm một chuyện nữa. Một người già rất giàu có trở nên quá bụa lúc tuổi về chiều. Người vợ già của ông đã chết. Trong nước tôi và có lẽ trong nước của bạn cũng thế, người nội trợ thực ra là người chủ thực sự giữ tiền tài, nữ trang, vợ lúa, tài sản. Vì thế bà ta giữ chùm chìa khóa. Giờ đây, gia đình có nhiều người cùng chung cai quản. Ông có 4 người con trai và 4 người con dâu. Tất cả đều ở chung với nhau. Ông ta nên giao chùm chìa khóa này cho ai? Vì thế ông ta gọi 4 người con dâu đến, ta sẽ xem xét các con. Bất cứ ai có được điểm cao nhất thì sẽ được chùm chìa khóa này. Ta sẽ xem xét các con như thế nào. Ông ta cho 5 hạt thóc cho mỗi người con dâu. Nói rằng ta cho con mỗi người 5 hạt bắp. Sau 4 năm ta sẽ trở lại. Ai chăm sóc 5 hạt bắp này, người ấy xứng đáng chăm sóc tiền tài, nữ trang, vựa lúa, vân vân. Người nào không thể chăm sóc 5 hạt bắp này thì làm sao có thể chăm sóc nổi tài sản của gia đình. Đây là bài học trắc nghiệm của ta. Rồi ông ta bỏ đi. Người con dâu lớn tuổi nhất bắt đầu nghĩ rằng ông già này bắt đầu lẩn thẩn hóa điên. 5 hạt bắp không đáng để lo toan về 5 hạt bắp này trong 4 năm trời. Ta hãy vứt 5 hạt này đi. Khi ông ta trở lại, ta lại lấy từ kho ra đưa cho ông ta 5 hạt khác. Đây là 5 hạt của ông. Rồi người con dâu ấy vứt 5 hạt bắp đi. Người con dâu thứ hai bắt đầu nghĩ rằng lo toan về 5 hạt bắp tầm thường quả là vô ích. Nhưng ném 5 hạt này đi là điều không nên. Vì ông già này có kinh nghiệm trong đời. Ai mà biết được, chính 5 hạt bắp này có thể có năng lực siêu nhiên nào đó. Sau này ông có thể nói hãy ăn 5 hạt bắp ấy đi. Và khi mình ăn 5 hạt ấy, mình sẽ có năng lực này hay năng lực kia. Tại sao ta không ăn ngay chúng ngay bây giờ? Khi ông ta tới, ta sẽ đưa cho ông 5 hạt khác. Người con dâu thứ hai này ăn hết 5 hạt ấy. Và người thứ ba, bà ta rất ao ước có được chùm chìa khóa. Trong suốt 4 năm, bà ta cẩn thận chăm lo 5 hạt bắp này. Bỏ vào một cất một chỗ. Người con dâu thứ tư dọn dẹp khu đất trong sân và trồng 5 hạt bắp này. Sanh ra 5 cây, mỗi cây mang cả 100 hạt. 5 cây 500 hạt. Mùa tới, bà ta trồng cả 500 hạt này, 500 cây nữa sanh ra. Và mùa sau đó, tất cả các hạt giống trổ ra. Mùa sau tất cả các hạt giống đã trổ ra. Trong 4 năm hạt bắp đã có đến hàng tấn và các kho chứa đầy ắp. Khi người cha già đến, mỗi người con dâu có một chuyện kể riêng. Khi ông già đến, người con dâu thứ tư nói các kho chứa đã đầy, 5 hạt giống của cha đã gia tăng. thì người cha già rất vui vẻ, người con dâu này đáng được giữ chùm chìa khóa. Thế thì ông già này là chỉ quen ca, ông quen ca già này cũng giao 5 hạt giống Dhamma. Không những tiếp tục dùng nó mà các bạn hãy làm cho nó xanh xôi này nở. Và tôi sẽ không theo chùm chìa khóa với tôi, bạn có chùm chìa khóa ấy với bạn. Tiếp tục tăng tiến trong Dhamma, hãy tiếp tục tăng tiến. Hãy mở cổng thiên đàng nội tâm và thọ hưởng nó. Hãy mở cánh cổng phạm thiên nội tâm và thọ hưởng nó. Hãy mở cánh cổng niết bàn nội tâm và thọ hưởng. Tiếp tục tăng tiến trong Dhamma. Dhamma quý giá như thế. Thêm một điều nữa mà tôi không quên, điều thuộc về đặc quyền của riêng tôi, được sanh trưởng trong một gia đình kinh doanh, vết tích ích kỷ vẫn chưa mất hẳn. Có một đức tin nào đó, truyền thống nào đó trong nước tôi. Tôi đã đả phá mạnh mẽ một số truyền thống, nhưng tôi thích truyền thống này nhiều lắm. Đức tin ấy, truyền thống ấy là nếu bạn có học được bất cứ nghệ thuật nào, bất cứ pháp thiền nào, từ bất cứ đạo sư nào, thì bất cứ người thầy nào để đáp lại bạn không trả lệ phí, thì tiền trả cho thầy. Nếu bạn không trả đúng đắn tiền học phí, thì phương pháp thiền không có hiệu lực. Tôi thích đức tin này lắm. Một đức tin rất tốt, một truyền thống rất tốt. Bởi vì tôi muốn tiền học phí đóng cho tôi. Bất cứ cái gì bạn hiến tặng ở đây, ai ai cũng hiến tặng không thứ này thì thứ khác, ít hay nhiều, tùy theo khả năng từng người, là dành cho những thiền sinh khóa tới, dành cho lợi ích của họ, để có thêm phương tiện thiền sinh khóa tới. Nhưng bạn hiến tặng gì cho thầy của bạn bây giờ? Một ông thầy béo mập thì đòi hỏi tiền học phí cũng béo bở. Cái gì là tiền học phí béo bở theo truyền thống này? Sáng và tối khi bạn thiền một tiếng đồng hồ, buổi sáng một tiếng đồng hồ buổi tối, sau đó bạn bắt đầu hồi hướng công đức của bạn đến tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc, nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui, thì bạn có thể nhớ tới người thầy này của bạn. Cho dù bạn không nhớ thì cũng không thành vấn đề, vì khi bạn nói nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc, thì ông thầy là một người trong số tất cả chúng sanh đó, và tâm từ metta của bạn sẽ đến với ông thầy. Đây là học phí của bạn. Mỗi ngày bạn phải trả. Và nếu bạn quên đóng học phí mỗi ngày, thì chắc chắn là phương pháp thiền này nó không có hiệu lực. Vì vậy đừng quên đóng học phí. Tiếp tục tăng tiến trong Dhamma. Dhamma huyền diệu như thế. Người ta chỉ có được Dhamma tinh nguyên khi người ta đã làm được hành vi rất đức thiện trong quá khứ, vì người ta rất may mắn. Còn không thì suốt một đời nhân danh tôn giáo, người ta chỉ phí đời mình cho sự lễ nghi, nghi thức và nghi lễ tôn giáo, sự này sự kia. Để có được Dhamma tinh tuyền không có tì vết, muốn mang lại lợi ích ngay đây và ngay bây giờ, ngay trong kiếp sống này, ta cảm thấy rất may mắn. Rất tốt cho bạn, người đã có được Dhamma. Bây giờ bạn hãy gìn giữ nó, tăng trưởng nó, để thoát khỏi mọi khổ đau, vì lợi ích của bạn, vì sự tốt lành của bạn, và cũng vì sự tốt lành lợi ích của nhiều người khác. Khổ đau đầy rẫy khắp nơi, con người đang đau khổ, làm sao để giúp họ thoát khỏi khổ đau? Hãy tiếp tục tăng tiến trong Dhamma. Trước khi bế mạc khóa Dhamma này, chúng ta nên hành thiền tâm từ Metta Bhavana trong vòng vài phút. Tốt hơn, chúng ta nên san sẻ công đức cho mọi chúng sanh. Công đức mà bạn thu nhận được trong 10 ngày này, và bạn đã thu nhận được vô lượng công đức trong 10 ngày qua, bạn nên san sẻ công đức đến cho mọi chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh san sẻ sự an vui của tôi. Nguyện cho tất cả chúng sanh san sẻ sự hòa hợp của tôi. Nguyện cho tất cả chúng sanh san sẻ công đức của tôi. Nguyện cho tất cả chúng sanh san sẻ Dhamma của tôi. Nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc, an vui, được giải thoát.
sobe so chakvare so yaka deva chabrahmano yangam Katang punyang sabasampati sadhakang sabetang anumuditva samanga sasanerata pamad rahita huntu arakasu visesato punya bhagyam idam janyam samanda tamakaritam anamadanta tansabhe medine tadu sakhege. Consciously or unconsciously, by their deeds of body, speech, or mind.
Tôi tha thứ, tôi tha thứ cho tất cả những ai đã tổn thương hay đã hãm hại tôi, dù biết hay không biết. Có ý thức hay không có ý thức, bằng hành vi, bằng lời nói hay bằng ý nghĩ của họ.
I seek pardon. Seek pardon. Seek pardon from all those whom I might have hurt or harmed. Knowingly or unknowingly, intentionally or unintentionally, by my deeds of body, speech or mind.
Tôi xin được tha thứ, xin được tha thứ, xin được tha thứ. cho tất cả những người tôi đã tổn thương hay đã hãm hại, dù biết hay không biết, cố tình hay vô ý, bằng hành vi, lời nói hay ý nghĩ của tôi.
All are my friends, none is my enemy. All are my friends, none is my enemy.
Tất cả là bạn hữu của tôi, không có ai là kẻ thù của tôi cả. Tất cả là bạn hữu của tôi, không có ai là kẻ thù của tôi cả.
May all share my peace. May all share my harmony. May all share my merits. May all share my tamba. May all be happy. Be peaceful. Be liberated, liberated, liberated.
Nguyện cho tất cả cùng san sẻ sự an vui của tôi. Nguyện cho tất cả cùng san sẻ sự hòa hợp của tôi. Nguyện cho tất cả cùng san sẻ công đức của tôi. Nguyện cho tất cả cùng san sẻ Dhamma, Dhamma, Dhamma của tôi. Nguyện cho tất cả đều hạnh phúc, an vui, được giải thoát, được giải thoát, được giải thoát.
Savatthi, savatthi, mangalam, bhavatthi, savatthi, that dharma siddha mangale kare dharma bada balivan naman kare sab dharma ko dharma kare